Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 20 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về vai trò của tôn giáo trong thế giới ngày nay, kế đó là các đề mục, hành trình với Chúa Kitô, văn kiện tòa thánh, thánh mẫu La Vang, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Một nhóm 160 người Do Thái, gồm các nhà lãnh đạo, các giáo trưởng và các ca viên, đã đến cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vì những nỗ lực hòa giải giữa hai niềm tin mà Ngài đã đeo đuổi từ nhiều năm qua. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Phái đoàn Do Thái nhằm mục đích đánh dấu 40 năm công bố tuyên ngôn thời đại của chúng ta về mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với người Do Thái. Chủ tịch của tổ chức có tên là Mở ra con đường, ông Gary Krupp, đã phát biểu như sau. Sứ mệnh của chúng tôi trong tổ chức Mở ra con đường là giúp cho những người thiện chí xích lại gần nhau hơn, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Chúng tôi cũng cương quyết đạp đổ bất cứ bức tường nào ngăn cản chúng tôi trong sứ mệnh này. Ông Krupp nhìn nhận rằng, từ bao nhiêu năm qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đeo đuổi sứ mệnh ấy. Chính vì thế mà Ngài cần phải khiêm tốn cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho dân tộc Do Thái, và như vậy mở ra những con đường dẫn đến hòa bình đích thực. Ông Krupp là người Do Thái thứ bảy được Đức Thánh Cha trao tặng huy chương Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả. Về phần mình, Giáo trưởng Jack Bemborat, Giám đốc của Trung tâm Cảm thông giữa các tôn giáo, đã nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử các giáo trưởng đại diện cho mọi nhánh của Do Thái giáo đến từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau cảm ơn Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo hội vì tất cả những gì Đức Thánh Cha và Giáo hội đã làm để bắt những nhịp cầu thông cảm và tương kính giữa Do Thái và Công giáo. Theo Giáo trưởng Bemborat, trong lịch sử thế giới, 40 năm vừa qua sẽ được xem như là những năm có tính cách mạng và ý nghĩa nhất trong sự tiến bộ của các mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Kể từ thời Công đồng Vatican II, và nhất là dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo hội đã làm được những bước dài để thiết lập những mối liên kết mới với dân tộc Do Thái, dựa trên sự tương kính và lòng yêu mến. Giáo trưởng Bemborat đề cao Đức Thánh Cha như sau. Không có vị giáo hoàng nào đã làm nhiều hay quan tâm nhiều đến việc thiết lập mối quan hệ huynh đệ giữa Công giáo và Do Thái như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đã đến viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma. Ngài đã công bố tuyên ngôn để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế do Đức Quốc xã chủ trương. Ngài đã thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia Israel. Trong chuyến viếng thăm thánh địa năm 2001, Ngài đã xin người Do Thái tha thứ cho những hành vi bài Do Thái mà con cái giáo hội đã phạm trong quá khứ. Những nỗ lực của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và của giáo hội nhằm xích lại gần với dân tộc Do Thái có một ý nghĩa sâu xa, bởi vì một số tư tưởng bài người Do Thái qua suốt dòng lịch sử đã bắt nguồn từ chính giáo huấn của Công giáo. Tin Vatican. Qua các giáo hội địa phương, Tòa Thánh vừa gửi một sứ điệp hòa bình đến các tín đồ của các tôn giáo cổ truyền. Sứ điệp đã được truyền đi vào lúc kết thúc hội nghị về sự đóng góp của các tôn giáo cổ truyền cho hòa bình, do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đứng ra tổ chức. Các tôn giáo cổ truyền được nhắc tới bao gồm các tôn giáo có tính bộ lạc hay sắc tộc tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã nói rằng sứ điệp hòa bình được gửi đến các giáo hội địa phương và các ủy ban về đối thoại. Các giáo hội địa phương có trách nhiệm phải đẩy mạnh cuộc đối thoại và nhận ra sự đóng góp của các tôn giáo cổ truyền cho hòa bình. Linh mục Theodore Mudici, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về các tôn giáo cổ truyền Phi Châu và hiện là giáo sư tại Đại học Công giáo Kinshasa, Congo, nói rằng cuộc đối thoại giữa Công giáo và các tôn giáo cổ truyền tại Phi Châu đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong những năm vừa qua. Chamudichi nói như sau. Quả thật, có một cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm những giá trị chung hầu đẩy mạnh tình huynh đệ giữa người với người. Tin Roma. Năm Thánh Thể là dịp để đào sâu ý nghĩa của ơn đại xá. Đức Tổng giám mục Bruno Forte, một thành viên nổi tiếng của Ủy ban Thần học Quốc tế nói rằng, thay vì có thái độ mua bán đối với ơn đại xá được thông ban trong năm Thánh Thể, cần phải xem đây là giai đoạn để sống thái độ cởi mở với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đức cha Forte giải thích ý nghĩa của ơn đại xá trong giáo hội và lý do tại sao Đức Thánh Cha quyết định rằng, trong năm Thánh Thể, các tín hữu có thể hưởng ơn toàn xá khi tham dự vào các buổi tôn thờ Thánh Thể. Các tín hữu cũng có thể hưởng ơn đại xá bằng cách đọc giờ kinh chiều và kinh tối của thần vụ trước nhà tạm.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về vai trò của tôn giáo trong thế giới ngày nay cũng do Mai Hương trình bày.
Thiên tai khủng khiếp xảy ra tại 12 nước Nam Á Châu ngày 26 tháng 12 vừa qua đã khiến cho nhiều người đặt vấn đề về sự đau khổ và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một số người xem những thiệt hại về nhân mạng trong cơn sóng thần vừa qua như một lý chứng để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng cũng không thiếu những người xem tai họa này như lời kêu gọi để gia tăng niềm tin của mình. Trình báo The Guardian, xuất bản tại London, Anh Quốc, trong số ra ngày 28 tháng 12 vừa qua, người ta đọc được những dòng như sau. Các trận động đất không chỉ sát hại và tàn phá, mà còn là một thách đố thúc đẩy con người tìm hiểu trật tự của thế giới. Trong đó, những hành động như thế có thể xảy ra. Những biến cố khác cũng đã khiến con người suy nghĩ về chỗ đứng của tôn giáo trong cuộc sống. Hồi năm ngoái, khi nhà đạo diễn người Hà Lan là ông Theo Van Gogh bị sát hại, báo Sunday Times xuất bản tại Hoa Kỳ đã báo nguy về sự gia tăng các tín hữu Kitô cực đoan. Nhận định về vai trò của tôn giáo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, báo này viết rằng những người tự do phẫn nộ, khinh bỉ và ngạc nhiên khi thấy đất nước của họ được cai trị bởi những thành phần tôn giáo bảo thủ và một đám người ngu xuẩn. Tác giả của bài báo khẳng định rằng chỉ có tư duy khoa học mới có thể giải phóng con người và mang lại an toàn cho họ. Những người vô thần và các nhà nhân bản cũng quyết tâm chống lại điều mà họ gọi là ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo. Trong bản tin ra ngày 4 tháng Giêng vừa qua, hãng thông tấn Reuters trích thuật lời của ông Roy Brown, chủ tịch của Hiệp hội Nhân bản và Đạo đức, có trụ sở tại Thụy Sĩ. Ông Brown nói như sau. Đứng trước việc tôn giáo phá hủy các giá trị nhân bản, chúng ta cần phải lên tiếng và gửi đi thông điệp của chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều xem tôn giáo như một sức mạnh tiêu cực. Chẳng hạn, hiện nay có nhiều trường quản trị kinh doanh trên thế giới đang mở ra các khóa học về đạo đức. Theo báo Wall Street, trong số ra gần đây, mục đích của các khóa học này nhằm giúp cho các sinh viên trung thành với các xác tín của mình, dù cho xác tín đó bắt nguồn từ tôn giáo hay đạo đức cá nhân. Từ nhiều năm qua, đạo đức đã bị xem như một đề tài cấm kỵ. Nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người đã không dám sống theo những xác tín của mình, và như vậy không ngừng bị xâu xé trong nghề nghiệp của họ. Tại trường kinh doanh ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, các sinh viên công giáo dựa trên luân lý Kitô giáo để thảo luận về việc tiếp thị viên thuốc phá thai nổi tiếng có tên là RU-486. Hiện nay, cần phải trang bị cho sinh viên một hành trang đạo đức là điều không thể chối cãi được. Giáo sư Stephen Swartz, phó viện trưởng của một đại học tại Anh Quốc, đã phát biểu trên báo Telegraph như sau. làm sao chúng ta có thể chờ đợi các sinh viên phân tách những vấn đề như nghiên cứu tế bào gốc, làm cho chết êm dịu, hay hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, trong khi họ chưa hiểu được thế nào là lịch sự với người khác, và cần phải thi hành bổn phận của mình. Theo ông Swartz, các đại học cần phải lấy lại truyền thống của những thế kỷ trước là giúp cho các sinh viên có được một nền tảng đạo đức tối thiểu. Trong khi môi trường đại học có thể xem thường vai trò của tôn giáo, thì trái lại, nền văn hóa bình dân lại mở ra một cánh cửa cho tôn giáo. Tiếp theo, sự thành công vượt bậc của cuốn phim Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện. Một bài hát thuộc loại nhạc rap đề cao Chúa Giêsu cũng được trao giải Grammy. Trong bài xã luận số ra ngày 10 tháng 12 năm vừa qua, báo Los Angeles Times đã ghi nhận rằng, trước đây nhạc rap chỉ tập trú vào tình dục, tiền bạc và ma túy. Nay loại nhạc này đã hướng về tôn giáo. Không ngờ rằng bài hát có tựa đề Chúa Giêsu đi bộ lại là một trong những bài hát được tán thưởng nhiều nhất trong buổi trao giải Grammy năm vừa qua. Cũng như Mel Gibson, vì không được các nhà sản xuất ủng hộ, tác giả của bản nhạc này là Kanye West đã bỏ tiền túi ra để sản xuất. Một tin mừng khác cho tôn giáo là vài ngày trước lễ Giáng sinh, một triết gia vô thần nổi tiếng người Anh là ông Anthony Flew bỗng nhìn nhận rằng phải có một đấng khôn ngoan và tài trí tạo dựng vũ trụ. Trước đây, ông luôn dạy rằng không có bất cứ bằng chứng nào cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Repubblica xuất bản tại Ý, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh, đã nói rằng Thiên Chúa thường bị xã hội ngày nay lãng quên. Trong sinh hoạt chính trị, nói đến Thiên Chúa xem ra là điều khiếm nhã. Trong cuộc sống riêng tư, cũng như trong công việc làm ăn, Thiên Chúa vẫn thường ở bên lề cuộc sống. Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng cần phải tái khám phá ra rằng các lĩnh vực chính trị và kinh tế cần có một trách nhiệm luân lý, vốn là bẩm sinh trong trái tim của những ai sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger cho rằng, nói về tôn giáo trong thế giới ngày nay không phải là chuyện dễ dàng. Theo Ngài, một trong những cách giúp cho người thời đại hiểu được yếu tính của Kitô giáo là mô tả nó như một câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Vừa rồi là Mai Hương với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô hiện đời một nơi mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúa Kitô đã trở về cùng Chúa Cha. Ngài đã không chết để chết đi, nhưng để thuộc về Cha mình. Câu con tự hiến thánh có nghĩa là con tự hiến thân, nhưng trước hết câu ấy có nghĩa con trở nên sở hữu của Thiên Chúa. Cái chết của Ngài là một sự trao thân vì tình yêu, đưa Ngài ra khỏi mình và khỏi đời này để đi vào lòng Thiên Chúa. Ngài đã nói, ta ban sự sống của ta đi, để rồi lấy lại. Nghĩa là ta chết đi để sống lại, không phải để sống lại ở trần gian này, vì sự sống trần gian ta đã hy sinh vĩnh viễn rồi, nhưng là để sống lại trong sự thánh thiện của Thiên Chúa. Sự chết của Ngài là sự chết cho tội lỗi một lần, thay vì tất cả. Và sự sống của Ngài là sự sống mãi mãi cho Thiên Chúa. khi chết, Ngài đã giao mình vào tay Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã giơ tay ôm lấy. Đó là cánh tay tác thánh, là chính Thánh Thần. Nên Ngài đã được Thánh Thần làm cho sống, bởi vì Thánh Thần là quyền năng, là vinh quang và là sự thánh thiện sống động của Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu phục sinh là việc Ngài đi vào đời sống làm con. Và vì thế, ta có thể gọi lễ phục sinh là ngày đản sinh. Thánh Phaolô há đã chẳng nghe thấy Chúa Cha trong ngày hôm đó phán với Đức Kitô những lời long trọng này sao? Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con. Trước kia như ta, Ngài đã sinh ra trong thân phận tôi đòi, làm con của dòng dõi tội lỗi, mang án tử hình. Từ nay Ngài được thiết lập làm con Thiên Chúa toàn năng, nhờ việc phục sinh từ cõi chết theo tinh thần thánh thiện. Đây là cuộc đản sinh đặc biệt. Ngài sinh ra trong sự sống thần linh ở trong lòng Chúa Cha. Sự sống ở trong thân thể Ngài bây giờ cũng là ân sủng. Đó là sự sống của Thánh Linh mà ta có thể nói được rằng bây giờ Ngài có một cách sung mãn. Ngài bây giờ là thần linh tác thánh. Đức Giêsu như vậy đã được thánh hóa mãi mãi. Ngài trở thành vị tận hiến cho Thiên Chúa trong khi chết cho chính mình và sống thánh thiện cho Thiên Chúa. Thư Do Thái mô tả hành vi lễ tế này rất dài, so sánh với hành vi của vị giáo chủ Do Thái. Hằng năm vị này xuất thế, tay cầm máu dê và máu bò, tiến vào qua tấm màn che nơi cực thánh. Cũng vậy, Đức Kitô đã đi qua tấm màn của thân xác Ngài, tức là đi qua thân thể thương tích, cầm máu mình tiến vào, không phải vào một đền thờ trần gian, nhưng là đi vào chính cung lòng Thiên Chúa. Đức Giêsu không bao giờ ra khỏi hành vi hy tế và thánh hóa đó nữa. Sự hiện hữu của Ngài vĩnh viễn được cố định trong hành vi cứu chuộc này. Năm vết thương mà Ngài còn trỏ cho môn đệ thấy không phải chỉ là chứng thư cứu chuộc được viết vào trong cơ thể Ngài. Nhưng thật là những vết tử thương không bao giờ khỏi. Ngài không sống lại trở về đời sống cũ, đời sống trần gian và về với thế gian. Theo nghĩa này thì quả thật Ngài đã không sống lại, Ngài đã chết một lần thay vì tất cả. Sự sống vinh hiển duy trì sự chết của Ngài. Lửa Thánh Thần thiêu đốt Ngài bây giờ giữ Ngài mãi mãi, ở lại trong tình trạng lễ thiêu. Con chiên Thiên Chúa đứng ở trong vinh quang, được tung hô khải hoàng nhưng vẫn bị hy tế. Ngài ở lại trong trạng thái tử nạn và phục sinh, không phải như là ở trong một trạng thái kế tiếp hành vi cứu thế, nhưng là ở lại cố định ngay trong hành vi này, ngay trong chính lúc chết và vinh thăng. Lúc Ngài chết chính là lúc Ngài đạt tới tột đỉnh của cố gắng vươn lên cùng Chúa Cha, là lúc Ngài xả thân hơn hết vì tình yêu. Trong chính lúc ấy, Ngài cũng lại được Chúa Cha đón nhận, đưa vào vinh quang. Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha. Và cái cử chỉ đón nhận vinh thăng ấy có tính cách vĩnh cửu, chứ không phải là một hành vi có kế tiếp. Chúa Cha vừa nói, hôm nay ta đã sinh ra con, vừa để tràn trên tâm hồn và thân thể Chúa Cứu Thế sự vinh quang đời đời của Chúa con mà trước đây đã bị che giấu. Một đàn cử chỉ vinh thăng và hạ sinh vĩnh cửu của Chúa Cha luôn luôn có tính cách hiện tại. Nên Đức Kitô muôn đời được cố định trong sự vinh hiển mới này. Đằng khác, hành vi vinh thăng kia lại đi liền với cái chết của Đức Giêsu, nên lại giữ Chúa Cứu Thế luôn luôn ở mãi trong trạng thái chết cho thế gian, để biểu lộ tình yêu xả thân đối với Chúa Cha. Như vậy, ở nơi Đức Kitô luôn luôn một trật có việc chết cho thế gian và một trật có việc Thiên Chúa phục sinh Ngài một cách thần linh. Ở nơi Ngài, việc cứu chuộc luôn luôn có tính cách hiện tại, y như đang lúc xảy ra. Từ nay ơn cứu độ, tức là ơn chết cho thế gian và sống lại trong Thiên Chúa, được ban sẵn cho loài người ở trong Đức Kitô. Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ đời đời cho những ai theo Ngài. Ngài đã đi vào thế gian tội lỗi khi nhận lấy một xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Nhưng sao, Ngài đã vạch ra một đường cứu giải cho chúng ta, cũng chính ở thân thể kia. Bây giờ Ngài thật là nguyên lý, là trưởng tử giữa các phong nhân, là vị quản lĩnh của sự sống. Vì ơn cứu chuộc mọi người đã được thể hiện ở nơi Ngài, mọi người phải đến tìm ơn cứu chuộc đó ở nơi Đức Giêsu Kitô. Vì sao xưa kia Đức Giêsu đã trở nên một người trong chúng ta, chia sẻ với ta cuộc đời lưu lạc yếu đuối? Vì sao người lại tận hiến cho Thiên Chúa bằng sự chết đi cho mình? Thánh Phaolô đáp: Chính vì ta mà Ngài đã chết và sống lại. Trước khi chết, Ngài đã nói, ta ra đi và ta sẽ đến. Ngài ra đi không phải để đi, cũng không phải để trở lại, nhưng để đến. Lúc đó Ngài mới đến thật, đến để cứu chuộc như từ lâu đã được hứa ban, khi con người đến. Khi còn sống ở trần gian, Ngài hiện diện đó, nhưng giống như một hạt thóc đơn độc. Ngài còn đứng ở ngoài chúng ta, ở ngoài những người vẫn sống với Ngài. Ngài sống như ta trong một xác thịt khép kín, trong sự tự mãn hèn hạ của mình. Bây giờ, Ngài đã chết cho xác thịt và các giới hạn của nó. Ngài đã sống trong Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa, tràn lan không biên giới. Ngài tự thông ban và đi vào tận nội tâm loài người, lôi kéo họ và gìn giữ họ ở trong mình. Hạt thóc bây giờ đã trở thành bông lúa nặng trĩu, những hạt hết sức mẩy. Đức Kitô đã trở thành giáo hội, loài người trở thành cơ thể Đức Kitô vì trong đó có nguồn ơn cứu độ. Nếu chỉ có những quan niệm hoàn toàn pháp lý, người ta sẽ có thể xây dựng cả một thứ thần học về cứu chuộc mà theo đó, muốn được cứu vớt, người ta chẳng cần phải kết hợp tí nào ở trong Ngài. Vì Đức Kitô trong viễn tượng ấy đã chuộc họ rồi, đã đưa máu và sự sống của Ngài vào bàn cân để làm giá ban ơn tha thứ. Ngài đã chết thay cho ta. Món nợ đã trả xong, Thiên Chúa chẳng cần phải phục sinh Ngài cho ta làm gì. Ta cũng chẳng cần làm gì nữa, ta càng chẳng cần có giáo hội là sự hiện diện của Đức Kitô ở trần gian. Ta chẳng cần có các bí tích là phương thế để tiếp xúc với Ngài, chỉ cần lòng tin mà thôi, tin Ngài đã xứng đáng đem lại ơn tha thứ mà ta chỉ có việc nhận lấy. Một lòng tin như vậy khác nào như cho phép chúng ta được đứng nấp ở đằng sau một bức tường công nghiệp đã được dựng nên ở giữa Chúa và ta. Ta được tha thứ mà không cần phải nên thánh thiện ở trong Đức Kitô.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
giới thiệu tổng quát tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc qua nguyên văn bản dịch tiếng Việt tông thư về năm Thánh Thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay và trong những bài trước đây, chúng ta muốn nhìn lại một cách tổng quát về bức tông thư này, để ôn lại những ý tưởng chính của bức tông thư. Như quý vị và các bạn đã biết, tông thư đã được Đức Hồng Y Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, chủ tọa giới thiệu với giới báo chí hôm ngày 6 tháng 10 năm 2004. Cùng tham dự cuộc họp báo giới thiệu này có hai Đức Tổng giám mục và một Đức Ông. Đó là Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Tổng thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của Đức Thánh Cha, và Đức Ông Mauro Parmigiani, Tổng thư ký của văn phòng Tổng đại diện giáo phận Roma. Mỗi vị đều có bài thuyết trình riêng để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha cho năm Thánh Thể. Ngay từ đầu bài giới thiệu của mình, Đức Hồng Y Francis Arinze đã giải thích về tông thư như sau. Năm Thánh Thể sẽ nhìn thấy giáo hội đặc biệt dấn thân sống mầu nhiệm Thánh Thể. Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào trong những mầu nhiệm của Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh. Nơi cao điểm của cuộc gặp gỡ, Chúa Giêsu bẻ ra cho chúng ta bánh ban sự sống. Nhiều lần trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về bí tích Thánh Thể, theo giáo huấn của các giáo phụ, của các công đồng chung và của những vị giáo hoàng tiền nhiệm Ngài. Đặc biệt, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm điều này năm vừa qua trong thông điệp về bí tích Thánh Thể, có tựa đề là Giáo hội từ Thánh Thể. Và bức tông thư được Đức Thánh Cha ban hành tháng 10 năm 2004, mời gọi chúng ta hãy trở về lại với thông điệp về bí tích Thánh Thể nói trên. Đức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố chính soi sáng lúc khởi đầu và lúc kết thúc năm Thánh Thể. Vào lúc khởi đầu năm Thánh Thể, đó là Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên nước Mexico, trong tuần lễ từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004. Và vào lúc kết thúc năm Thánh Thể, có khóa họp Hội đồng Giám mục lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005, tức năm nay, tại thành phố Colonia, bên Đức. Đức Thánh Cha trao phó việc cử hành năm Thánh Thể cho sự chăm sóc mục vụ của các giám mục. Ý nghĩa sâu xa của bí tích Thánh Thể làm cho năm Thánh Thể này không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, mà còn soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Đó là bởi vì mầu nhiệm Thánh Thể là căn gốc, là nền tảng và là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi đồ đệ của Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Năm Thánh Thể làm nổi bật chiều kích Thánh Thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ. Sau những nhận định chung như trên, Đức Hồng Y Francis Arinze lướt qua nội dung đặc biệt của mỗi chương trong tông thư. Với tựa đề theo truyền thống của Công đồng Vaticano thứ hai và năm Thánh 2000, chương thứ nhất của tông thư nhấn mạnh rằng năm Thánh Thể chú ý nhiều đến Chúa Giêsu Kitô và đến việc chiêm ngắm dung nhan Chúa. Việc chiêm ngắm dung nhan này là đặc điểm của mọi hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là từ Công đồng Vaticano thứ hai đến nay. Trong Chúa Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người, không những mầu nhiệm Thiên Chúa Cha được mặc khải cho chúng ta, nhưng còn được mặc khải cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người. Đức Hồng Y nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khai triển chủ đề này trong thông điệp đầu tiên của Ngài về Chúa Kitô đến cứu chuộc con người, Redemptor Hominis. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài này trong tông thư Tiến đến ngàn năm thứ ba, được công bố vào năm 1994 để chuẩn bị mừng Đại Năm Thánh 2000. Trong tông thư Tiến đến ngàn năm thứ ba, được công bố năm 1994, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng Năm Thánh 2000 cần phải là một năm mang đặc tính thánh thể. Dòng suy tư thánh thể này cũng được thể hiện trong tông thư về ngày Chúa Nhật, nhất là trong tông thư Bước vào ngàn năm thứ ba, được ban hành sau Năm Thánh 2000, và là tông thư đề ra chương trình hành động cho ngàn năm thứ ba. Sau đó, dòng suy tư thánh thể cũng được nhìn thấy trong tông thư về Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, là tông thư được Đức Thánh Cha ban hành dịp khai mạc năm Mân Côi ngày 16 tháng 10 năm 2002. Và chính trong năm Mân Côi này, Đức Thánh Cha đã gửi đến chúng ta thông điệp quý giá về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội từ thánh thể, hay Giáo hội sống từ bí tích thánh thể, Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, Ecclesia de Eucharistia Vivit. Thông điệp này đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 17 tháng 4 năm 2003, đúng ngày thứ năm tuần thánh. Sau đó, trong các chương 2, 3, 4 của tông thư năm thánh thể, Đức Thánh Cha nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm ánh sáng. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện của tình hiệp thông, và bí tích thánh thể là nguyên lý và là dự án cho sứ mạng truyền giáo. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi về bối cảnh và viễn tượng của tông thư, theo như Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư ký Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích. Trước hết, Đức Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Bộ Phụng Tử và Kỷ luật Bí tích xác định rằng, tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể không phải là một sáng kiến nằm ngoài thời gian, nhưng được đặt trong một bối cảnh cụ thể, tiếp liền với Đại Năm Thánh 2000 và với Công đồng Vaticano thứ hai. Năm thánh thể là như một năm tổng hợp, một chấp đỉnh của trọn cả một con đường đã đi qua. Trong tông thư để kết thúc Đại Năm Thánh 2000, vừa đồng thời để đề ra chương trình hành động cho mọi thành phần giáo hội vào khởi đầu ngàn năm mới, là tông thư có tựa đề Bước vào ngàn năm mới. Đức Thánh Cha đã đưa ra ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô. Ba chiều kích đó là một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô, một nếp sống Kitô nổi bật đặc tính chiêm nghiệm, và một chứng tá bằng đời sống đức tin đích thật. Về chiều kích thứ nhất, một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô, tông thư Bước vào ngàn năm mới đã đưa ra một công thức thường được lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó, đó là công thức Hãy bắt đầu lại từ Chúa Kitô. Kết thúc Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho toàn thể cộng đoàn Kitô một dung mạo để chiêm ngắm, một con người cụ thể để gặp gỡ. Dung mạo đó, con người đó, chính là Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, người Kitô hôm nay vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô cần phải đi lại con đường của những môn đệ đầu tiên, những kẻ đã gặp được Chúa Giêsu Kitô nơi bờ hồ Galilee hoặc nơi bờ sông Giordano, đã lắng nghe lời giảng dạy của Chúa trong vòng ba năm, đã được sức mạnh của Chúa phục sinh tái tạo sau khi đã trải qua cơn khủng hoảng do cái chết của Chúa gây ra. Trong tông thư về năm thánh thể, lại Thầy xin hãy ở lại với chúng con. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố ý chọn biến cố Chúa phục sinh hiện ra cho hai môn đệ trên đường về Emmao, làm hình ảnh chính gợi hứng cho năm thánh thể. Đó là con đường của những môn đệ đầu tiên của Đấng phục sinh. Đó cũng phải là con đường của những đồ đệ của Chúa vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ ý nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Cám dỗ của người Kitô trong những giai đoạn lịch sử vừa qua và nhất là của giai đoạn lịch sử hiện tại là cám dỗ rút gọn Chúa Giêsu Kitô thầy mình về những chiều kích theo mẫu mực riêng của mình. Đôi khi, với những ý định tốt của việc đối thoại, người ta rơi vào nguy hiểm giảm giá Chúa Kitô, giảm bớt đức tin vào mầu nhiệm ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì thế, cần phải tái khẳng định vai trò trung tâm của Chúa Kitô, như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã làm trong bản Kinh Tin Kính, được gọi là Lời Tuyên Xưng Đức Tin của Đức Phaolô Đệ Lục. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu triều Giáo Hoàng với lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô trong thông điệp đầu tiên về Chúa Giêsu Kitô đến cứu chuộc con người. Sau đó, trong năm thánh 2000, và trong thời gian hậu năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô đệ nhị thường trở lại với kinh nghiệm gặp gỡ này. Năm Mân Côi cũng đã mời gọi toàn thể giáo hội hãy gặp gỡ Chúa Kitô nhờ qua mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Rồi trong thông điệp giáo hội từ thánh thể hay giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã mạnh mẽ đề nghị lại vai trò trung tâm của Chúa Kitô. Và như thế, chúng ta được dẫn đến năm thánh thể và được nhắc nhớ rằng Chúa Kitô trao ban chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô đến gặp con người, trở nên của ăn nuôi sống con người, nhờ qua bánh và rượu đã được biến thể thành mình và máu Thánh Chúa. Năm thánh thể là thời gian thuận tiện để giúp cho cộng đoàn Kitô được ý thức mạnh mẽ về mầu nhiệm này. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài giới thiệu hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới, cũng trong một văn kiện tòa thánh. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp một cách tổng quát về tông thư năm thánh thể của Thánh Cha. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Giữa hai cuộc đại chiến. Đây là chủ đề của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha, lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Tháng 11 năm đó, cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã đưa những người cộng sản lên cầm quyền tại Nga và trở thành mối đe dọa cho toàn thế giới. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Thế chiến thứ nhất chính thức kết thúc. Nhưng hậu chấn của cuộc thế chiến này đã mang lại không biết bao nhiêu thay đổi trên thế giới. Hàng triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến, và mạng sống con người cũng vẫn tiếp tục bị đe dọa khi Âu Châu rơi vào kiệt quệ vì chiến tranh. Toàn bộ khối Đông Âu dậy sóng, và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu thò ra nanh vuốt của nó. Tại Tây Âu, nước Đức bắt đầu hồi phục từ những đổ nát, và có lẽ sẽ tiếp tục đe dọa thế giới một lần nữa. Chỉ có Hoa Kỳ thoát khỏi cuộc chiến và ngày càng hùng mạnh hơn. Quan niệm về dân chủ của nước này xem ra là chìa khóa cho tương lai của cả thế giới. Các chế độ độc tài tại Âu Châu đã bị quét sạch và được thay thế bằng những nền dân chủ mới. Tiếc thay, nhiều nước lại trở thành miếng mồi ngon cho chủ nghĩa độc tài phát xít. Và như vậy, châm ngòi nổ cho đệ nhị thế chiến. Hòa bình tiếp theo đệ nhất thế chiến không những giúp chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác và góp phần vào việc phát triển chủ nghĩa cộng sản, mà còn trực tiếp thù nghịch với Công giáo. Nước Ý ngày càng tỏ ra xa cách với giáo hội. Dù vậy, Đức Giáo Hoàng vẫn làm tất cả những gì có thể làm được để đẩy mạnh tinh thần hòa giải. Tại nhiều nơi khác trên thế giới, giáo hội phải trải qua nhiều cuộc bách hại tàn khốc. Tại Mexico chẳng hạn, nhà cầm quyền mở ra những cuộc tấn công không nhân nhượng, nhắm vào các tín hữu Công giáo. Trong giai đoạn này, giáo hội tại Bồ Đào Nha hưởng được một thời gian yên ổn ngắn ngủi. Nhưng khi Tổng thống nước này bị ám sát, và nhiều cuộc đảo chính xảy ra thì đất nước này phải rơi vào tình trạng bất ổn cho đến năm 1926, khi một chính phủ độc tài do ông Salazar làm thủ tướng lên cai trị. Tại Đức, năm 1919, chính thể dân chủ tự do đã được thiết lập. Tuy nhiên, tự ái dân tộc vẫn tiếp tục được vuốt ve tiếp theo sự bại trận trong đệ nhất thế chiến. Hitler đã bắt mạch được lòng dân Đức. Ông cổ suý cho một thứ chủ nghĩa đề cao dân tộc Đức. Từ thập niên 20 trở đi, nước Đức bị thống trị bởi chủ nghĩa dân tộc quá khích và sự thù hận đối với người Do Thái. Tại Nga, nhà nước Cộng sản do Lenin thiết lập, tuy có bị chống đối trong những năm đầu, nhưng đã dần dần củng cố và bắt đầu gieo rắc khủng bố khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước. Năm 1920, quân đội Nga nhắm vào lãnh thổ Ba Lan. Những người Cộng sản Nga tin rằng nếu Ba Lan đầu hàng, thì phần còn lại của Âu Châu, mệt mỏi vì chiến tranh, cũng sẽ từ từ rơi vào móng vuốt của họ. Sự thất bại tưởng là điều không thể tránh khỏi đối với người Ba Lan. Tuy nhiên, như một phép lạ, các lực lượng Ba Lan do tướng Pinsuski chỉ huy đã phản công và đẩy lui Hồng quân Nga tại sông Vistula gần thủ đô Warsawa vào tháng 8 năm 1920. Quân đội Nga đành phải rút lui. Như thế, Ba Lan thoát khỏi cuộc xâm lăng của Nga trong gần 20 năm. Một lần nữa người ta thấy rằng Ba Lan đã đóng vai trò chủ yếu trong việc ngăn ngừa cho Âu Châu khỏi bị xâm lăng và tàn phá. Trong khi đó, tại Nga, những sai lầm chồng chất của chủ nghĩa Cộng sản đã dẫn đến nạn đói, khiến cho hàng triệu người Nga phải chết đói và chết rét trong mùa đông năm 1921. Lenin qua đời năm 1924, có lẽ bị Stalin ra lệnh đầu độc. Nhưng vào thời điểm này, chế độ Cộng sản độc tài đã được thiết lập một cách vững chắc trên toàn nước Nga. Sự chiến thắng của chủ nghĩa Cộng sản tại Nga càng khiến cho những người Cộng sản tại các nước khác tin rằng một cuộc cách mạng trên toàn thế giới là điều có thể thực hiện được. Chính niềm tin này đã dẫn đến việc thành lập Đệ Tam Quốc tế, hay còn gọi là Comintern, tức Tổ chức Cộng sản Quốc tế, ra chỉ thị cho mọi đảng Cộng sản trên khắp thế giới, trói chặt họ lại với nhau và thúc đẩy họ thực hiện cuộc cách mạng Cộng sản bằng mọi giá. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng Giêng năm 1922. Ngài là người đã cùng với Mussolini ký tên vào Hiệp ước Laterano. Qua đó, Vatican đã được thừa nhận như một quốc gia. Ngài lãnh đạo giáo hội trong một giai đoạn đầy khủng hoảng trên thế giới. Ngài xem những vấn đề thế giới như một đe dọa sâu xa cho các lý tưởng Kitô giáo. Một cách đặc biệt, Ngài thấy trước hiểm họa khủng khiếp của hai chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Ngài đã thẳng thừng lên án hai chủ nghĩa này trong các thông điệp được ban hành trong thập niên 30. Năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, tức những vấn đề mới của xã hội. Ngài phê bình việc giới công nhân bị đối xử như sự vật, lên án chủ nghĩa kinh tế tự do cũng như chủ nghĩa xã hội, và kêu gọi trả cho người công nhân một đồng lương công bình. Năm 1925, 8 năm sau cuộc hiện ra tại Fatima, Lucia, một trong 3 trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra, đã được 18 tuổi. Chị đã trở thành một thỉnh sinh trong dòng thánh nữ Dorote tại Pontevedra, Tây Ban Nha. Ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 12 năm đó, mẹ Maria cùng với hài nhi Giêsu đã hiện ra với chị một lần nữa. Chị kể lại rằng Đức Mẹ đã đặt tay trên vai chị và chỉ cho chị thấy trái tim của mẹ được bao bọc bằng những gai nhọn. Hài nhi Giêsu lên tiếng trước như sau: "Hãy thương xót trái tim của mẹ cực thánh của con. Trái tim này bị những gai nhọn là sự vô ơn của loài người đâm thấu qua từng phút từng giây. Và không có ai buồn tháo ra những gai nhọn ấy bằng một sự đền tạ nào. Sau đó Đức Mẹ nói, con gái của mẹ, hãy nhìn vào trái tim mẹ, bị những gai nhọn của vô ân và lộng ngôn của loài người đâm qua. Ít ra còn có con để an ủi mẹ. Con hãy cho mọi người biết rằng, mẹ hứa sẽ nâng đỡ trong giờ sau hết, và ban muôn ơn cần thiết cho tất cả những ai giữ năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp bằng cách xưng tội, rước lễ, lần chúa mân côi và sống với mẹ 15 phút bằng cách suy niệm các mầu nhiệm kinh mân côi cũng như đền tạ cho mẹ. Tháng 2 năm 1926, Hài Nhi Giê-xu lại hiện ra cho chị Lucia một lần nữa để khuyến khích chị quảng bá việc sùng kính này. Ngày 13 tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ cũng hiện ra cho chị vào giữa lúc chị đang làm giờ thánh trong nhà nguyện của nhà dòng tại Tuy bên Tây Ban Nha, và cũng kêu gọi chị quảng bá việc đền tạ trái tim Đức Mẹ. Chị Lucia đã kể lại những lần hiện ra của Đức Mẹ cho vị linh hướng của chị. Chị cũng cho biết rằng có lần Chúa Giê-xu cũng đã hiện ra với chị và nói rằng thế giới đã không lắng nghe lời của Ngài. Nước Nga sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Lời này đã trở thành sự thật trong suốt 70 năm dưới chế độ Cộng sản tại Liên Xô, 50 năm tại Đông Âu, và hơn nửa thế kỷ qua tại các nước khác. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Wilma Rudolph là người con thứ 20 trong một gia đình nghèo, gồm có 22 người con, ở miền quê thuộc tiểu bang Tennessee bên Hoa Kỳ. Wilma chào đời khi chưa đủ đợi ngày đầy tháng, và là một đứa bé xanh xao ốm yếu. Năm lên 4 tuổi, Wilma mắc chứng bệnh viêm cả hai buồng phổi, và còn thêm một thứ bệnh sốt nặng gọi là sốt đỏ. Em bé được may mắn thoát chết, nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả thảm hại là bị bất toại chân trái và phải dùng nạng sắt kẹp vào chân mới đi được. Trong sự rủi ro đó, em lại được may mắn vì có người mẹ hiền can đảm, luôn khích lệ và nâng đỡ an ủi em. Biết con mình có trí thông minh sắc bén, bà thường nói với con rằng, bất chấp cái chân tàn tật, con vẫn có thể trở thành người con mong muốn và tận dụng mọi khả năng để đạt tới lý tưởng mà con ước muốn. Với điều kiện duy nhất là con có đức tin vững mạnh, lòng can đảm, sự bền tâm và một ý chí bất khuất. Năm lên 9 tuổi, em bé bỏ cái nặng sắt kẹp ở chân và bắt đầu những bước đi mà bác sĩ không dám đề nghị với em. Trong 4 năm trường, em đã đạt được những bước đi bình thường trước sự ngạc nhiên vui mừng của các bác sĩ. Càng ngày, em càng trở nên linh động hoạt bát khác thường, với ước vọng trở thành thiếu nữ chạy giỏi nhất. Trong khi mọi người đều mỉm cười lắc đầu khi nhìn đến cái chân tàn tật của em. Năm lên 13 tuổi, cô bé bắt đầu ghi tên vào các cuộc chạy đua. Cuộc chạy đua thứ nhất, Vinma đạt giải chót. Cô tiếp tục ghi tên vào tất cả các cuộc chạy đua trong những năm ở trường trung học. Sau nhiều lần đoạt giải chót, cô tiến tới bậc gần chót và sau cùng, cô bé đã đoạt được giải nhất. Từ ngày đó, Vinma đều chiếm giải nhất trong các cuộc chạy đua. Vinma ghi danh vào trường đại học tại tiểu bang Tennessee. Ở đây cô gặp giáo sư môn thể thao quý danh là Ed Temple. Ông nhận thấy nơi cô Vinma một tâm hồn nhiệt thành và một ý chí cương quyết, với những khả năng đầy triển vọng. Giáo sư Temple huấn luyện cô rất kỹ càng và khích lệ cô ghi danh vào các cuộc tranh tài Thế vận hội Olympic. Và quả thực, cô Vinma đã đoạt giải huy chương vàng tới 3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam có câu, có chí thì nên. Cô Vinma đã được thành công tốt đẹp trong ngành thể thao, bất chấp cái thân xác sinh ra và lớn lên trong tật nguyền. Đâu là bí quyết thành công của cô? Trước hết là nhờ sự giáo dục của người mẹ hiền, đã biết gieo vào tâm hồn con hạt giống của lòng tin tưởng từ thuở nhỏ, và nuôi dưỡng nó với thời gian. Bất chấp thân xác tàn tật, cô Vinma đã biết đặt tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa qua tình thương của thân mẫu, là phản ánh tình thương bao la của Chúa. Lòng tin tưởng vào Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn cô lòng tự tin vào chính mình. Lòng tin còn giúp cô khám phá ra những khả năng được phú bẩm và ẩn giấu trong thân xác tật nguyền của cô. Lòng tin làm nảy sinh lòng can đảm, củng cố ý chí, kiện cường sự bền tâm vững chí, nâng cao niềm hy vọng và tinh thần lạc quan hướng nhìn về tương lai. Bước vào năm mới, mỗi người chúng ta đều ao ước tiến thêm một bước trên con đường thành công và tới gần lý tưởng mình mong muốn. Thử hỏi, thành công là gì đối với người tín hữu? Đâu là lý tưởng Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến tới? Thánh Phaolô trả lời trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Là đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Lý tưởng cao cả của người tín hữu chính là trở nên giống Chúa Kitô, là trở nên con người mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành, tùy theo những khả năng đã được phú bẩm sẵn ngay từ khi được tạo dựng, và những ân huệ được ban tặng trên mọi bước đường. Không ai là người hoàn hảo ngay từ khi chào đời, nhưng có thể trở nên hoàn hảo với thời gian, với sự cố gắng và với ơn Chúa trợ giúp. Cũng như mỗi hạt giống đều chứa đựng mầm sống và phát triển để trở nên loài cây của nó, mỗi người chúng ta cũng mang trong mình hình ảnh con người mình phải trở thành theo mô phạm tuyệt hảo là Chúa Kitô. Quan trọng là mỗi ngày chúng ta cần tiến thêm một bước trong sự hiểu biết chính mình và làm hiện rõ con người mà Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành. Yếu tố căn bản để thành công bắt đầu từ ý muốn, từ thiện chí. Thiên Chúa tạo dựng con người tự do, và Ngài luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, một khi chúng ta tỏ ra ưng thuận và có thiện chí chấp nhận điều Chúa muốn cho chúng ta, và tin rằng đó là điều tốt đẹp nhất Ngài dành sẵn cho mỗi người, đồng thời nỗ lực cố gắng hết sức mình, chính Ngài sẽ làm tất cả những gì còn lại, và sẽ bù đắp vào mọi thiếu sót của chúng ta để hoàn tất chương trình tốt đẹp của Ngài. Lạy Chúa là đấng tạo thành muôn vật trên trời dưới đất. Chúa đã tạo dựng con từ hư vô, nhưng không vô lý. Cũng không phải để con trở về hư vô. Chúa tạo dựng con vì tình yêu, để con cảm nghiệm được tình yêu và đạt tới tình yêu trọn hảo. Tình yêu có cái lý của nó mà trí khôn cũng không thể nào hiểu hết được. Trí khôn loài người quả là hạn hẹp trước mầu nhiệm tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con biết đặt tin tưởng vào kế hoạch tình thương khôn lường của Chúa và tin tưởng vào chính mình con. Bởi vì Chúa đã tạo dựng nên con cách tuyệt diệu. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.